Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ. Nguồn kinh phí này sẽ được ủng hộ giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí. Góp phần gắn kết tình quân dân. Để bình ổn thị trường hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 30 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương trong cả nước được khai mạc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo nhiều cơ quan trung ương tham dự hội nghị. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019 cho thấy, năm 2019, kinh tế nước ta đạt nhiều kết quả nổi bật, là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch và rất nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2019 ước đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực thế giới. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục, trên 138.000 doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt khách. Dự kiến trong 1,5 ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2019, dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, dự thảo nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Đảng ủy phường Trương Vương vừa tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Năm 2019, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và đồng thuận của nhân dân, phường Trương Vương đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách đạt trên 16 tỷ 700 triệu đồng, bằng trên 105% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 208 trên 128 tỷ đồng, bằng trên 160% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn 0,16%. Công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đảng ủy đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện, góp phần định hướng tư tưởng rèn luyện đạo đức, lối sống, phẩm chất cho cán bộ đảng viên. Trong năm, Đảng ủy phường đã kết nạp mới 6 đảng viên, tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 57 đảng viên. Công tác kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc thủ tục thẩm quyền theo quy định của điều lệ Đảng. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2020, Đảng ủy phường Trương Vương tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ, tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 13, đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, phát huy lợi thế để thu hút đầu tư và đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, quản lý đất đai. Nhân dịp này, Đảng ủy phường Trương Vương đã khen thưởng cho 6 tập thể và 92 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Chiều ngày 28 tháng 12, chi bộ xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Chi bộ xóm Thái Sơn 2 có 74 đảng viên, chia thành 8 tổ đảng. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra đều hoàn thành, như thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng một người một năm, bằng 126% kế hoạch, không phát sinh hộ nghèo, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm từ 91-93%, đảm bảo 100% chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự hàng năm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ kết nạp mới một đảng viên. Qua bình xét hàng năm, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2023, chi bộ Sắm Thái Sơn 2 phấn đấu hoàn thành 11 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đưa ra, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một năm, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 93% trở lên và tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng. Trên tinh thần trách nhiệm, đại hội đã bầu 5 đồng chí vào cấp ủy chi bộ Sắm Thái Sơn 2 nhiệm kỳ 2020-2023. Như vậy, đến thời điểm này, 100% chi bộ thuộc Đảng bộ xã Quyết Thắng đã đại hội xong. Thưa quý vị và các bạn, cứ dịp Tết đến xuân về, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố trong công tác an sinh xã hội. Trong đó, hoạt động gây quỹ từ thiện Thắp Sáng Ước Mơ do thành đoàn tổ chức luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các cơ sở đoàn, hội, đội, các câu lạc bộ thanh niên trực thuộc thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên, từ đó góp phần lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Vẫn như 2 năm về trước, hội chợ gây quỹ Thắp Sáng Ước Mơ năm 2019 của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các đoàn viên thanh niên cùng các em nhỏ đội viên của các cơ sở đoàn, hội, đội tích cực chuẩn bị những gian hàng trưng bày, các sản phẩm đặc trưng. Có mặt tại gian hàng của đoàn phường Quan Triều, chúng tôi thấy rất phong phú. Ngoài các loại hoa quả, bánh kẹo, gian hàng còn bày bán những món ăn đặc sản của các vùng miền khác nhau trên địa bàn tỉnh. Anh Phạm Ngọc Tú, bí thư đoàn phường Quan Triều cho biết.
Đây là một chương trình hết sức là ý nghĩa, thiết thực để dành những suất quà cũng là những tình cảm của đoàn viên thanh niên cũng như là đội viên của thành phố Thái Nguyên dành tặng cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Hội chợ năm nay thu hút gần 150 gian hàng đến từ các cơ sở đoàn, hội đội, các câu lạc bộ thanh niên trực thuộc thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tham gia. Các gian hàng bày bán nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng từ các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương như các loại quả, bánh, mứt, măng, miến, đồ ăn nhanh cho đến trang thiết bị văn phòng phẩm, đồ chơi cho trẻ. Tùy từng mặt hàng, những người đến tham quan hội chợ có thể lựa chọn mua những thứ cần thiết cho bản thân và gia đình. Cầm trên tay túi rau củ quả vừa mua được, chị Hà Thị Bích Thủy, người dân đến từ huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Mình cũng rất thích và rất hay tham gia những cái hoạt động gây quỹ từ thiện bởi vì con của mình cũng là học sinh và các con rất phấn khởi khi tham gia cái hoạt động này và mình cũng thấy là mình góp một cái phần nho nhỏ nào đó cho xuân ấm tình thương của tất cả các cháu, các em học sinh cũng là hòa mình vào một cái không khí Tết đầm ấm, Tết yêu thương, Tết sum vầy của tất cả mọi người.
Kết thúc hội chợ, ban tổ chức đã thu được số tiền trên 50 triệu đồng từ các gian hàng tham gia. Nguồn kinh phí này sẽ được ủng hộ vào quỹ Thắp Sáng Ước Mơ của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nhằm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trong không khí vui tươi ấm áp. Được biết, đây là năm thứ ba thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội chợ gây quỹ Thắp Sáng Ước Mơ. Qua 3 lần tổ chức, tổng nguồn quỹ thu được từ hội chợ là trên 150 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ được trên 500 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua hoạt động ý nghĩa này đã giúp các đoàn viên thanh niên, các em nhỏ đội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Sáng ngày 28 tháng 12, tại nhà văn hóa xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Cụm Trung tâm thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành và bàn giao công trình thanh niên, hệ thống điện chiếu sáng, điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư. Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Cụm Trung tâm thành phố có 9 đơn vị phường xã, gồm Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Trung, Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Huống Thượng và Linh Sơn. Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông 2019 và xuân tình nguyện 2020, nhận thấy nhà văn hóa các xóm Sộp, Già và Gò Chè, xã Huống Thượng là điểm sinh hoạt thường xuyên của nhân dân, nhưng trang thiết bị còn thiếu thốn, đặc biệt không có điện chiếu sáng bên ngoài, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân vào tối. Sau khi khảo sát đánh giá, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên cụm trung tâm thành phố đã thống nhất thực hiện công trình lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng điểm sinh hoạt văn hóa khu dân cư cho 3 xóm. Tổng kinh phí thực hiện là 4,5 triệu đồng do các đơn vị đoàn hội trong cụm vận động quyên góp ủng hộ. Ông Ngô Xuân Đồng, Bí thư chi bộ xóm Gò Tre phấn khởi cho biết, việc bàn giao công trình điện chiếu sáng của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên cụm trung tâm thành phố sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong xóm nói chung, toàn xã nói riêng.
Tôi thấy là cái chương trình điện thắp sáng làng quê này của cụm trung tâm là rất là ý nghĩa. Chúng tôi thường sinh hoạt vào buổi tối và cũng như là các cháu thanh niên là sinh hoạt vào mùa hè. Nên là các cháu được thoải mái hơn khi có những ánh sáng chiếu xuống thì có thể tránh được đi lại ngã vấp của các cháu nhỏ. Ngoài ra tài sản của nhân dân ở nhà văn hóa thì cũng ngăn chặn được mất trật tự an ninh ở cơ sở nhà văn hóa.
Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên cụm trung tâm và Đoàn phường Túc Duyên đã trao tặng 19 xuất quà cho 19 gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 5,3 triệu đồng. Ngày 29 tháng 12, Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Năm 2019, Đoàn phường Hoàng Văn Thụ đã tham gia trên 40 hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức. Cùng với đó, đoàn phường triển khai tổ chức các phong trào hành động cách mạng như phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong năm 2019, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai thực hiện hai công trình thanh niên đó là xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi tại khu dân cư tổ dân phố 12, khu tập thể dục liên hoàn công cộng tại nhà văn hóa liên tổ 29-30. Trong năm, Đoàn Thanh niên phường đã kết nạp được 81 đoàn viên, giới thiệu 7 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú vào đảng. Tại hội nghị, Đoàn Thanh niên phường Hoàng Văn Thụ đã phát động thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ nhiệm kỳ 2020-2025, 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên phường đã triển khai đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2020, ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý các loại pháo, đèn trời, vũ khí, vật liệu nổ, chấp hành nghiêm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, truyền đạo trái phép. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường đã khen thưởng cho các tập thể chi đoàn vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Chiều ngày 28 tháng 12, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2019, thống nhất nội dung chương trình tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức thành công chương trình xúc tiến du lịch Thái Nguyên 2019, khai trương cổng du lịch thông minh tỉnh Thái Nguyên, tổ chức thành công đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024, tặng 220 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 110 triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, Hiệp hội đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng bằng khen cho một tập thể và 21 cá nhân. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen cho 5 cá nhân, ban chấp hành Hiệp hội. Ngoài ra, nhiều tập thể cá nhân hội viên được tặng bằng khen, giấy khen các cấp về các hoạt động xuất sắc của đơn vị. Tại hội nghị, các thành viên trong ban chấp hành Hiệp hội đã thảo luận thống nhất một số nội dung liên quan đến chương trình tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự kiến hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo thuộc huyện Định Hóa với tổng trị giá 125 triệu đồng, dự kiến tặng 50 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, một số đơn vị hội viên của Hiệp hội sẽ trực tiếp tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo tại địa phương. Nhân dịp này, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã kiện toàn lại ban chấp hành, thực hiện miễn nhiệm đối với 2 đồng chí, đồng thời bầu bổ sung 2 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Lữ đoàn Phòng không 210, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đóng trên địa bàn 3 phường Cam Xá, Sa Sàng, Tích Lương, thành phố Thái Nguyên và xã Tân Quang của thành phố Sông Công. Trong những năm qua, Lữ đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Là hộ nghèo đơn thân, nhiều năm phải sống trong căn nhà đã bị xuống cấp. Giờ đây, chị Lưu Thị Mai ở tổ dân phố số 7, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên đã được ở trong ngôi nhà mới vững chắc. Ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng bởi sự chung tay của các đoàn thể chính trị xã hội của phường và lữ đoàn phòng không 210. Đặc biệt, lữ đoàn đã hỗ trợ 320 ngày công xây dựng và mua tặng vật dụng gia đình với tổng giá trị vài chục triệu đồng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Cảng, tổ trưởng tổ dân phố số 7 cho biết, chị Mai là trường hợp đặc biệt của tổ bị khuyết tật về thần kinh, bố mẹ đều đã mất. Mặc dù hàng ngày chị Mai vẫn đi làm thợ hồ, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình, lữ đoàn 210 cùng chính quyền địa phương đã chung tay xây dựng lại nhà cho chị Mai. Ngoài ra, lữ đoàn cũng thường xuyên cử cán bộ tham gia sinh hoạt, chung vui cùng tổ dân phố trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Chúng tôi thấy tình cảm rất gắn bó.
Đúng là quân đội nhân dân Việt Nam, mà nhất là các đồng chí lãnh đạo. Ngoài cái việc cử các cán bộ trực tiếp đây nhiều, là ngày nào các anh tới để làm đúng tiến độ. Tôi cho là một cái chỉ đạo rất thực tế mà rất tuyệt vời. Qua cái việc đó thể hiện cái tình cảm, bà con đây được học tập nhiều cái tác phong quân đội. Cũng là một cái nét đẹp để cho bà con nhân dân ở đây là học hỏi.
Đối với thương binh Nguyễn Trọng Hợp, hạng 3/4 ở xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, ngoài việc được lữ đoàn 210 thăm hỏi tặng quà mỗi dịp lễ Tết, thì gia đình ông còn được các chiến sĩ của lữ đoàn đến giúp làm cỏ, gặt lúa, cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế. Ông Hợp có 4 người con, nhưng có tới 3 người con bị nhiễm chất độc da cam. Dẫn chúng tôi đi thăm những vườn bưởi, vườn ổi sai chĩu quả đang vào vụ thu hoạch. Ông Hợp phấn khởi nói, có được thành quả này cũng là nhờ lữ đoàn đã cử chiến sĩ đến giúp gia đình. Do vậy, nhà tôi đã giảm được chi phí thuê nhân công.
Anh em đã giúp đỡ thì tạo cho mình cái quyết tâm và cái động lực cho mình là phải làm tốt hơn. Đối với bộ đội thì tất nhiên là đến đâu thì bao giờ cũng quân dân là một.
Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều hoạt động công tác dân vận của Lữ đoàn Phòng không 210 trong năm 2019. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Lữ đoàn Phòng không 210 là đơn vị chủ lực của quân khu 1, có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc. Trong những năm qua, cùng với hoạt động sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn coi trọng công tác dân vận, xây dựng địa bàn, đặc biệt là thực hiện phong trào lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào không để ai bị bỏ lại phía sau. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương nơi đơn vị đóng quân, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Cụ thể như lựa chọn cán bộ đảng viên có trình độ, khả năng tuyên truyền, đưa vào tổ đội xung kích đi làm công tác dân vận. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân kết hợp chặt chẽ với những việc làm có ý nghĩa thiết thực, phục vụ đời sống của nhân dân. Để làm rõ hơn những hoạt động, kết quả đó, Trung tá Cao Văn Viện, chủ nhiệm chính trị lữ đoàn cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã cùng với các địa phương trên địa bàn đóng quân tổ chức tổng vệ sinh dọn dẹp đường làng ngõ xóm, phát cỏ khơi thông cống rãnh với trên 1.000 ngày công, giúp các gia đình chính sách và bà con nhân dân thu hoạch lúa mùa 355 ngày công. Ngoài ra, đơn vị cũng huy động cán bộ chiến sĩ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn phường Tích Lương và xã Tân Quang với 360 ngày công, tu sửa vệ sinh nghĩa trang đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường Tích Lương, Gia Sàng, Cam Giá, Quang Vinh, thành phố Thanh Nguyên, quyên góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 67 triệu đồng. Trạm xá lữ đoàn đã thăm khám sức khỏe, tư vấn chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 180 lượt người.
Thông qua cái hoạt động công tác dân vận, xây dựng địa bàn và nhất là trong cái xây dựng nông thôn mới thì cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ cũng như cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ đã được cấp ủy chính quyền địa phương, các xã phường ghi nhận và đánh giá rất cao. Chúng tôi coi đây là một cái hành động rất nhỏ thôi, thế nhưng nó mang ý nghĩa rất là lớn để lại cái hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trong những năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy kết quả của năm 2019. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể với cấp ủy chính quyền địa phương trong địa bàn đóng quân làm sao mà thực hiện cái công tác dân vận, đặc biệt là giúp dân xóa đói giảm nghèo đạt cái hiệu quả thiết thực hơn, góp phần hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của đơn vị, củng cố cái mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó keo sơn, xây dựng địa phương vững mạnh, an toàn.
Có thể thấy do làm tốt công tác dân vận, Lữ đoàn Phòng không 210 đã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Thông qua các hoạt động cụ thể thiết thực đã lôi cuốn được đông đảo lực lượng của địa phương cùng tham gia, góp phần xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, Cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả diễn biến phức tạp. Để bình ổn thị trường hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bài viết sau của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Từ giữa tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định số 11.143 QĐUBND về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gồm lực lượng quản lý thị trường, công an, y tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng kinh tế thành phố. Đoàn được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, kiểm tra, kiểm soát chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, không qua kiểm dịch, nhiễm vi sinh, kiểm tra, kiểm soát về việc gian lận đo lường đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, về công tác an toàn thực phẩm và phòng chống dịch, các biểu hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật, việc đo lường hàng hóa, cân đong, đóng gói hàng hóa, công bố chất lượng, ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất kinh doanh, bán buôn, bán lẻ, lợi dụng đo lường đóng gói không trung thực, việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Cùng với đó, UBND thành phố Thái Nguyên cũng lập kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, kế hoạch được thực hiện từ ngày 20 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2020. Ngoài việc kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh hàng cấm, tình trạng hàng hóa nhập lậu, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ chú trọng kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung kiểm tra các khu vực phân phối hàng hóa đầu mối, chợ, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh, thực phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến, rau củ quả còn tồn dư chất bảo quản, gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu, chưa qua kiểm dịch, nhiễm vi khuẩn và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng thịt lợn tăng giá để găm hàng, thổi giá lên cao. Về chế độ kiểm tra, có thể kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Ông Trần Khánh Phương, đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, phụ trách địa bàn thành phố Thái Nguyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, từ giữa tháng 12 đến nay, đội đã phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra xử lý 36 vụ vi phạm, hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và buôn lậu. Hàng hóa tịch thu bao gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi sách các loại, củ sạc điện thoại, dây điện, trị giá hàng hóa tịch thu trên 700 triệu đồng. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách gần 300 triệu đồng.
Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang ríu ríu rít ho, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực có mưa, mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm mai trời rét. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 72-77%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 72-77%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo lướt 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo lướt 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngay siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Phụ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.